nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh Hoài Ân phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài Hạt Kiểm Lâm Hoài Ân tập trung công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 và bài Phát huy vai trò của mặt trận trong hệ thống chính trị tại huyện Hoài Ân. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nắng nóng liên tục tăng cao kéo dài như hiện nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Hoài Ân cùng các ngành chức năng huyện, các địa phương và các chủ rừng đang tập trung cao độ triển khai các phương án chủ động trong phòng chống cháy rừng. Phản ảnh công tác này, mở đầu chương trình thời sự phát thanh hôm nay, chúng tôi giới thiệu bài Hạt Kiểm Lâm Hoài Ân tập trung công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 của Văn Hùng. Thưa quý vị và các bạn, toàn huyện Hoài Ân có 49.711 hecta rừng, trong đó rừng tự nhiên có 29.495 hecta, rừng trồng 20.215 hecta. Hiện nay trên địa bàn huyện đang nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng là rất cao. Vì vậy, Hạt Kiểm Lâm huyện đang tập trung phối hợp với các địa phương chủ rừng để triển khai các phương án chủ động phòng chống chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2024. Ân Tường Đông có diện tích rừng phòng hộ rất lớn, riêng các khu vực rừng phòng hộ trong các hồ chứa nước rộng trên 210 hecta, địa phương đã giao cho hai tổ quản lý bảo vệ. Vào những ngày bình thường, tổ cử người tuần tra 3 lần mỗi tháng, nhưng vào những đợt nắng nóng cao điểm cực đoan thì tăng tần suất lên 2 đến 3 lần trên tuần. Và đột xuất bất cứ lúc nào hễ có dấu hiệu bất thường được cảnh báo là lực lượng xung kích vào rừng ngay. Ngoài phần diện tích rừng phòng hộ được giao khoán cho tổ quản lý bảo vệ, thì vùng giáp với rừng trồng sản xuất, nguy cơ cháy rừng cao do hoạt động của người dân ra vào rừng gây nên. Do vậy, ngoài tuần tra mùa nắng nóng, các tổ quản lý bảo vệ rừng bố trí điểm chốt ở những điểm giáp của rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ và rừng sản xuất để nhắc nhở bà con vào rừng phải cẩn trọng, tuyệt đối không được đốt ong, không mang lửa vào rừng. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Văn Tha, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện cho biết.
Trong năm 2024, thì hạt cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành cái kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024. Đồng thời kiện toàn ban chỉ huy bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, phân công cụ thể từng thành viên của ban chỉ huy đó để mà theo dõi từng địa bàn để chỉ đạo và triển khai thực hiện. Song song cái vấn đề đó thì trong năm 2024 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Hạt cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập cái đoàn công tác liên ngành để mà tiến hành tổ chức kiểm tra an toàn cháy đối với các địa phương, xã cũng như là các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn huyện.
Hiện nay ban quản lý rừng phòng hộ huyện đang quản lý hơn 26.000 hecta rừng. Theo ông Lê Văn Bình, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân cho biết, đến nay, ban đã phối hợp với các địa phương thành lập 47 tổ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở các xã với 743 thành viên. Từ đầu tháng 4 đến hết tháng 8 là thời điểm nguy cơ cháy rừng lên mức cao nhất. Nên trong khung thời gian này, các tổ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng luôn cử thành viên trực tại các trạm, cắm chốt ở các điểm rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao, với tư thế sẵn sàng chữa cháy khi phát hiện cháy rừng. Ân Nghĩa là xã có diện tích rừng nhiều. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã Ân Nghĩa đã tăng cường triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng như tổ chức 43 đợt kiểm tra rừng, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với các hộ dân sống xung quanh rừng. Xã đã đầu tư hơn 20 triệu đồng, mua sắm thêm trang thiết bị, phòng cháy chữa cháy rừng. Chú trọng tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các chủ rừng đã và đang khai thác rừng trồng phải đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau khi khai thác. Không riêng gì xã Nghĩa mà các xã có rừng trên địa bàn huyện đã thực hiện rất tốt công tác bảo vệ rừng từ đầu năm 2024. Ông Nguyễn Văn Tha, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện cho biết thêm.
Hạt Kiểm Lâm cũng đã xây dựng cái lịch trực 24/24 giờ trong cái giai đoạn mà mùa nắng nóng này, để mục đích là coi như là chúng ta kiểm tra rà soát trên các cái vùng trọng điểm có nguy cơ cháy, phát hiện kịp thời các cái điểm cháy và xảy ra, mà tổ chức lực lượng để mà huy động lực lượng tổ chức coi như là ngăn chặn và coi như là xử lý phòng cháy chữa cháy cho nó kịp thời. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân quyền thì các xã đến nay thì cũng cơ bản đã hoàn thành cái xây dựng cái phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2024-2030 và đã được phê duyệt. Bên cạnh đó thì hạt cũng đã ứng dụng cái công nghệ thông tin trong vấn đề là theo dõi cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Khi mà trên cái hệ thống vệ tinh là phát hiện các cái điểm cháy thì cái bộ phận văn phòng hạt sẽ thông báo ngay đến các cái địa bàn mà có điểm cháy để mà tiến hành điều tra xác minh. Cụ thể là cái điểm cháy đó là xử lý thực bì để trồng rừng hay là cháy rừng. Nếu như mà cháy rừng xảy ra thì địa bàn sẽ khẩn trương báo cáo cho chính quyền địa phương cũng như báo cáo lãnh đạo hạt để có ý kiến chỉ đạo, huy động lực lượng để mà tổ chức phòng cháy chữa cháy cho nó kịp thời.
Bên cạnh đó, Hạt Kiểm Lâm phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện cùng các xã tổ chức hoạt lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, giao khoán và ký cam kết đến từng hộ gia đình, các nhà trường, các thôn, hộ dân sống ở ven rừng về công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Đồng thời, Hạt Kiểm Lâm huyện đã phân công cán bộ Kiểm Lâm phụ trách địa bàn, phối hợp với chính quyền các xã, xác định và phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng ở những khu vực trọng yếu, tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi xâm hại rừng, mua sắm sửa chữa, bảo dưỡng nhiều vật dụng phòng cháy, chữa cháy rừng như máy thổi, dao, rựa, loa cầm tay và một số dụng cụ khác phục vụ cho công tác chữa cháy rừng, sửa chữa các công trình bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là những khu vực trọng yếu, huy động lực lượng, phương tiện, tiến hành tu sửa các đường băng cản lửa, biển tường, các bảng cấp dự báo cháy rừng, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư bảo vệ và phát triển rừng bền vững, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, ý thức của người dân về công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng, năm nay hy vọng sẽ không có vụ cháy rừng nghiêm trọng nào xảy ra trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tập trung hướng về cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mang lại những thay đổi tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Ân đã khẳng định được vị trí vai trò nòng cốt là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phản ánh nội dung này, chương trình Thời sự phát thanh Hoài Ân có bài Phát huy vai trò của mặt trận trong hệ thống chính trị tại huyện Hoài Ân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Ân đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có hiệu quả. Qua đó đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong đó tiêu biểu nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã góp phần phát triển quê hương và mang đến những thay đổi tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân. Với phương châm phát huy vai trò tự quản của nhân dân, lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân, lấy hiệu quả và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động. Qua đó, nhân dân đóng góp trên 26 tỷ đồng, hiến trên 118.000 m2 đất, hàng vạn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp với các tổ chức đoàn, hội cùng nhân dân tham gia trồng hàng ngàn cây xanh, sửa chữa đường giao thông, xây dựng cổng làng khang trang đã tạo điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, ông Hồ Văn Giỏi ở thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây đã tự nguyện đóng góp cả 100 triệu đồng để xây dựng cổng làng, xây dựng cơ sở vật chất tại địa phương, góp phần làm cho địa phương sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông Hồ Văn Giỏi chia sẻ.
Mình là người địa phương thì đã đóng góp xây dựng cái cổng làng của quê hương mình, thì bà con từ xa đến gần về đây thì nói chung ai cũng rất là quan mến, thì mình có thấy cái tinh thần đó thì cũng rất là hãnh diện cho quê hương mình là có được bộ mặt nông thôn mới mà phát triển để phấn đấu là ngày mai kia là trở thành một cái nông thôn kiểu mẫu để phát triển hơn, bộ mặt quê hương mình được khang trang hơn, bà con đã về đây là cũng rất là khen ngợi.
Cho biết về những kết quả đạt được trong công tác triển khai các cuộc vận động, chị Huỳnh Thị Tho, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ân Tường Tây nói:
trong thời gian qua thì nhờ vào sự đồng thuận, tin tưởng của người dân, vào Đảng và Nhà nước, cùng chung tay tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần cùng địa phương để thực hiện hoàn thành các những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, như là tiêu chí môi trường và xây dựng các hạ tầng, tiêu chí an ninh trật tự. Nhất là cái người dân đã đóng góp tiền để xây dựng hoàn thành 9 cái cổng làng ở thôn, xóm. Từ đó là làm cho cảnh quan của môi trường, đường làng, ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp, bộ mặt của nông thôn ở địa phương ngày càng khởi sắc.
Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, những phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các tầng lớp nhân dân, tổ chức cá nhân đã hưởng ứng tích cực. Từ đó thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn trong tầng lớp nhân dân. Trong phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đã kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp quỹ vì người nghèo trên 3,8 tỷ đồng. Qua đó, cùng với quỹ vì người nghèo, các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 167 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ 6 tỷ 365 triệu đồng. Thăm hỏi động viên hỗ trợ trên 15.000 lượt hộ gặp khó khăn, gia đình chính sách. Nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng được xây dựng đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn hội viên, đoàn viên, hoạt động có hiệu quả và được nhân rộng. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã tác động tích cực đến việc hoàn thiện các cơ chế chính sách, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chung tay xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của huyện nhà. Cho biết về công tác mặt trận trong thời gian qua, ông Trần Vinh Thư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Ân, nói:
thời gian qua thì đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp đã không ngừng đổi mới trong công tác tuyên truyền, đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Để công tác mặt trận ngày càng hoạt động có hiệu quả, với yêu cầu không ngừng đổi mới trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết:
với yêu cầu không ngừng đổi mới thì trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường mối quan hệ gắn bó méo thịt giữa nhân dân với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, từ đó tạo thành sức mạnh tổng hợp xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cùng nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, quyết tâm tạo nhiều chuyển biến mới trong đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, đưa quê hương Hoài Ân phát triển nhanh và bền vững. Chương trình Thời sự phát thanh Hoài Ân phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây kết thúc. Thân ái chào quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Thạnh.